Chương 194, liền gọi ta. Vị kia đi. Một, chương 194, liền gọi ta. Vị kia đi. Một đám phàm vực thành viên chính buôn ba tại Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến đem từng cây ống đồng trải tại trên tường thành, từng tòa tế đàn cùng thí thần pháo cũng bị nhanh chóng an trí tại trên tường thành. Trần Phàm đứng tại đầu tường nhìn về phía trước mắt một màn này trầm mặc. Giang Bắc phòng tuyến chỉ là lâm thời điều hành tới chi viện, tối nay trước đó liền phải trở về Giang Bắc, tòa trấn Giang Bắc. Tối nay, tất cả quỷ triều gần như cùng thời khắc đó dạ tập tiền tuyến. Không có tập kích thứ yếu phòng tuyến, dù sao tiến về thứ yếu phòng tuyến còn muốn thâu độ tổn thất binh lực, tiền tuyến có thể tấn công vào đi tình huống dưới, đánh cái gì thứ yếu phòng tuyến, hoàn toàn là cởi quần đánh giẫm không cần thiết sự tình. Một khi đối phương biết Tây Hoang đảo Giang Bắc có như thế lớn lỗ hổng, nhóm này quỷ triều khẳng định cũng không để ý thâu độ dạ tập Giang Bắc. Cho nên, Giang Bắc phòng tuyến hôm nay liền đến đường về. Trước khi đi, hắn có thể làm chính là tận lực ra cố hạ Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến làm hậu phương rút lui tranh thủ đầy đủ nhiều thời gian, về phần còn thừa phòng tuyến. Vĩnh Dạ đại lục quá lớn, hắn không chú ý được tới. Cũng may mắn tại quỷ triều dạ tập trước đó, Vĩnh Dạ điện sớm biết được tin tức, kịp thời thông chi đến các phòng tuyến, lúc này mới không có bị đánh một trở tay không kịp. Mà thông qua Vĩnh Dạ điện bên kia tin tức, hắn cũng được biết, vị yên những năm này bị quỷ tộc khốn tại một phiến khu vực, đêm qua có thể phóng thích. Những này nồi bắt bầu buồn liền không muốn a. Huyền Vũ Bình Nguyên, Huyền Vũ Thành. Nhà dân bên trong, một người trung niên nam nhân chính đại bao bọc nhỏ dọn dẹp gia sản, đem từng cái đệm chăn cất vào trong bao hấp tấp nói, đi Tây Hoang đảo, ăn chút cỏ dại cái gì cũng có thể chắc bụng, chủ yếu mang lên áo đông cùng chăn mền. Nhiều người như vậy đi Tây Hoang đảo, Giang Bắc phàm vực làm sao có thể cho tất cả mọi người cung cấp ấm? Bây giờ chính vào mùa đông, trời đông giá rét, còn không biết muốn bị chết quáng bao nhiêu người. Mau mau, đi đi. Chủ nhà. Sau lưng mặc toái hoa áo đông nữ nhân trong hốc mắt tràn đầy nước mắt vuốt ve khung cửa thanh âm có chút phát run. Chúng ta thật muốn đi sao? Quỷ tộc thật đánh tới Huyền Vũ Bình Nguyên sao? Chúng ta thật vất vả cắm rễ tại Huyền Vũ Thành, cái này liền muốn đi. Nói nhảm. Nam nhân có chút lo lắng nổi giận mắng, tiền tuyến đều cơ bản nhanh không còn. Ngươi nói có thể hay không đánh đến Huyền Vũ Bình Nguyên? Người miễn là còn sống, liền luôn có hy vọng. Đi mau. Phàm vực truyền tống trận đã truyền đi một nhóm lại một nhóm người. Một màn này phát sinh ở Huyền Vũ Thành các ngõ ngách, vô luận là thành nội thế lực cũng tốt, bách tính cũng được, lại hoặc là tiểu thương đồ tể, đều tận khả năng mang lên mình cho rằng thứ trọng yếu nhất. Ô ương ương tại Huyền Vũ Thành người của phụ thành chủ tổ chức hạ, hướng ngoài thành truyền tống trận tiến đến, một nhóm nhân hóa làm bạch quang biến mất tại nguyên chỗ, thông qua truyền tống trận nhiều lần trung chuyển tiến về Tây Hoang đảo. Trong đám người, cậu thả hán nam nhân trên bờ vai khiêng bao lớn bao nhỏ bá khỏa, trong tay lôi kéo mình bà nương cùng hải tử, bà nương đồng dạng mang theo mấy cái bá khỏa. Mà trải lấy bím tóc trai trai tiểu hài thì là nắm thật chặt trong tay chống lúc lắc có chút bối rối đi theo phụ thân sau lưng. Tiểu hài không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết phụ thân hôm nay giống như có chút bối rối. Thành chủ, chúng ta cũng nên đi. Huyền Vũ Thành trên tường thành. Một cái lao giả trèo lên tường, nhìn về phía đứng tại trên tường thành cái kia trung niên nam nhân bóng lưng thấp giọng nói, phu nhân mang theo hài tử cùng tùy tùng tại trong sân chờ đợi, tùy thời có thể lên đường. Trung niên nam nhân không có nói lời nói, chỉ là đứng tại trên tường thành lặng lặng nhìn qua phía dưới những cái kia chạy nạn đám người. Huyền Vũ Thành đứng ngồi tại Huyền Vũ Bình Nguyên mấy chục năm, chưa hề luân hãm một lần. Hắn rất hài lòng tòa thành trì này, vô luận bất luận kẻ nào đi tới Huyền Vũ Bình Nguyên, nhìn thấy hắn Huyền Vũ Thành đều đến tán thưởng một tiếng. Hắn đời này tâm huyết đều tại Huyền Vũ Thành. Để hắn đi, cái kia cùng để hắn tử không có gì khác nhau. Nam nhân hai tay chắp sau lưng, một lúc lâu sau mới nói khẽ, ngươi mang theo bọn hắn tiến về Tây Hoang đảo đi, ta liền lưu tại nơi này, ta muốn tận mắt nhìn xem tòa thành trì này đi hướng hủy diệt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tường thành mặt ngoài thấp giọng nói, tất cả mọi người đi, lão bằng hữu sẽ cô đơn. Ta lưu lại tiễn hắn một đoạn. Sau lưng có chút lưng còn lão giả trầm mặc một lát sau mới khàn khàn nói, tuân mệnh dựa theo thành chủ ngươi mệnh lệnh, ngoài thành quỷ hỏa đã trải hoàn tất, lao nô định bảo vệ cẩn thận phu nhân an toàn. Dần dần hoàng hôn nổi lên chân trời, tòa này đã từng cơ hồ đại biểu cho Huyền Vũ Bình Nguyên Huyền Vũ Thành nhân khí càng ngày càng lãnh đạm, có thể trông thấy người cũng càng ngày càng ít, mà trung niên nam nhân chẳng hề làm gì, chưa ăn một hạt gạo, chưa uống một giọt nước, cứ như vậy đứng tại trên tường thành. Hắn lờ mờ trông thấy tuổi nhỏ lúc mình dắt lấy phụ thân tay leo lên tường thành, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm phụ thân là đánh như thế nào tạo ra đến Huyền Vũ Thành. Phụ thân cười ha hả trả lời hắn, chỉ là chế tạo ra một cái hình thức ban đầu, đằng sau còn cần ngươi đi hoàn thiện. Hắn lúc ấy cũng không biết chế tạo một thành trì là khái niệm gì, chỉ là mại thanh mại khí đáp trả, mình khẳng định phải đem Huyền Vũ Thành chế tạo thành thiên hạ đệ nhất thành. Không biết qua bao lâu, nam nhân đột nhiên nở nụ cười. Cũng được. Ngoài thành, Huyền Vũ Thành Đường gia gia chủ mang theo Đường Duyệt chờ một đám Đường gia tộc người bao lớn bao nhỏ đứng tại truyền tống trận bên cạnh nhìn về phía đứng tại trên tường thành thành chủ, trầm mặc sau một hồi, Đường gia chủ mới khàn khàn nói: "Đi chúng ta còn có thể trở về sao?" Đường Duyệt trong mắt mang theo nước mắt, lúc này nàng mới biết được cái kia đã từng nói mình là thương hội hội trưởng người, chính là Giang Bắc Phàm Bực Trần Phàm, lúc này che chở Tây Hoang đảo, chính là Vĩnh Dạ Đại Lục cái cuối cùng chỗ an toàn. Sẽ. Đường gia chủ bỗ nhẹ lên Đường Duyệt bà bay, đi. Sau một khắc Đường gia cả đám biến mất tại nguyên chỗ, to lớn Huyền Vũ Thành không có người nào. Đi dấu thuyết. Chỉ có tản mát ở cửa thành một chỗ bờ bụi, tượng trưng cho nơi này từng có qua rất nhiều người. Màn đêm buông xuống, Vĩnh Dạ đúng hạn mà tới, gần như tại hắc ám từ chân trời cuốn tới một cái mắt, đất rung núi chuyển. Tại Huyền Vũ Bình Nguyên bốn phía vậy sẽ toàn bộ Bình Nguyên đều bao phủ lại liên miên sơn mạch bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Đây có nghĩa là Huyền Vũ Bình Nguyên nhiều năm trước tới nay không bị phá hư trận pháp hiện bắt đầu vỡ vụn.
Huyền Vũ Bình Nguyên không có nhất đạo phòng tuyến, chỉ bị Huyền Vũ Bình Nguyên tiết điểm hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng lúc này nương theo lấy Huyền Vũ Bình Nguyên chỗ giáp giới khu vực nhau nhau luân hãm, bị kẹp ở trong đó Huyền Vũ Bình Nguyên tiết điểm cũng bắt đầu cùng nhau vỡ vụn, cái kia đứng sững không biết bao nhiêu năm liên miên sơn mạch bắt đầu cùng nhau sụp đổ. Mặt đất bởi vậy chấn động, vô số quỷ triều xuyên qua cho bụi, diện mục dữ tợn xông vào Huyền Vũ Bình Nguyên. Đây là đáy biển quỷ triều, lần thứ nhất đăng lục Huyền Vũ Bình Nguyên. Không biết qua bao lâu, đứng tại trên tường thành trung niên nam nhân dần dần lấy lại tinh thần, nhìn về phía Huyền Vũ ngoài thành từng cái tại vĩnh dạ giáng lâm sau được thắp sáng quỷ hỏa, mấy trăm tòa được thắp sáng quỷ hỏa, để hắn có thể cực kỳ rõ ràng trông thấy nơi xa đánh tới số lớn quỷ triều. Chỉ là những cái kia quỷ triều rõ ràng đang ra sức công kích, lại khoảng cách thành trì càng ngày càng xa, chậm chạp không có một đầu quỷ vật xông đến dưới tường thành. Hắc, nam nhân nở nụ cười, vô ý thức nhanh chóng thu liễm tiếu dung bảo trì ngày xưa trầm ổn, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng nơi này đã không có người bên ngoài, lúc này mới lần nữa nở nụ cười, chỉ thường thôi. Sau một khắc, một quỷ triều trong đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng rít chói tai âm thanh, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, những này quỷ triều giống như là đột phá loại nào đó hạn chế, bắt đầu gia tăng tốc độ phóng tới tường thành, khoảng cách càng ngày càng gần. Trung niên nam nhân nụ cười trên mặt chậm rãi cứng đờ, hôi thối gần như ngưng tụ thành thực chất đập vào mặt. Cái kia vô số đầu quỷ triều cách hắn càng ngày càng tới gần, đây là hắn lần đầu tiên gặp qua loại tràng diện này quỷ triều. Ngay sau đó, an trí tại trên tường thành tháp pháo bắt đầu nhao nhao khai hỏa, từng đầu quỷ chương 194, liền gọi ta. Vị kia đi. 2, chương 194, liền gọi ta. Vị kia đi. 2, vật bị nện thành phấn vụn. Chỉ là, Huyền Vũ thành dù sao cũng là một tòa đất liền thành trì, là một cái thế lực chế tạo ra đến thành trì, không phải phòng tuyến. Mà trước mặt quỷ triều lại là đột phá tiền tuyến quỷ triều. Cái kia lẻ tẻ hỏa lực tựa như tiểu hài đùa giỡn, không nổi lên được một tia sóng biển. Gần như trong chớp mắt, vô số quỷ triều liền đã tuổi khô lạc hủ đỉnh lấy tháp pháo vanh tạc sông lên tường thành. Mà lúc này, đã sớm trở lại trong phủ thành chủ, hai tay có một chút phát run nhóm lửa ba nén hương, đứng tại nhà mình trong tư đường, nhìn về phía phụ thân bia đá. Không người chào. Thành phá. Hai cúi đầu. Vô số quỷ triều xông vào Huyền Vũ thành, một đầu mắt buốt hung quan quỷ vật xông vào tư đường, nhìn về phía nam nhân cái kia u ám bóng lưng nhẹ rằng cười vùng lên trong tay liêm đao. Nam nhân khẽ thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Túi đầu ba cái. Trung thiên tia lửa từ Huyền Vũ trong thành ương bốc lên. Cả tòa thành trì rải trên mặt đất gạch xanh, nhanh chóng hiện ra từng đầu được thắp sáng tinh hồng đường vân. Trong chốc lát, toàn bộ Huyền Vũ thành bị nóng rực vỏ quýt liệt diễm bao phủ, vô số quỷ triều kêu thảm tiếng gào thét, vang vọng chân trời. Từ đây thế gian lại không Huyền Vũ thành chi danh. Vô số quỷ triều vì đó chôn cùng. Huyền Vũ bình nguyên, tuyên cáo luân hãm. Tây Hoang đảo. Đêm đã khuya, nhưng phàm vực hoàng tuyển khẩu phòng tuyến lại cực kỳ bận rộn. Hôm nay tiếp thu số lớn tài nguyên cùng nhân khẩu. Đại lượng hậu cần các thành viên, thao túng cự quỷ tại mới nổi nhất đạo thập cấp phòng tuyến bên trên, nhanh chóng trải lấy ống đồng, tế đàn, thí thần pháo chờ một đám kiến trúc, nhất đạo thập cấp phàm vực hoàng tuyển khẩu phòng tuyến căn bản bảo hộ không được Tây Hoang đảo. Bọn hắn cần càng nhiều thập cấp phòng tuyến, hai đạo, tam đạo, thậm chí tứ đạo, càng nhiều càng tốt. Quỷ triều chưa đến tận đây, tối nay vĩnh dạ đại lục lại có không ít khu vực luân hãm, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Phàm cảnh rất nhiều thành viên từ đêm qua đến bây giờ hoàn toàn không có công phu chớp mắt, vận điệu căn bản không dừng được. Cùng lúc đó, Trần Phàm cũng tại buôn ba qua lại tại tam đạo phòng tuyến ở giữa, từng đạo thập cấp phòng tuyến hình thức ban đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo sát lấy hậu cần các thành viên nhanh chóng hoàn thiện. Từ đêm qua đến bây giờ, hắn cũng chưa chớp mắt, hạn chế tạo kiến trúc tốc độ lại nhanh, cũng cần thời gian. Hắn không có cách nào trong giấc mộng chế tạo kiến trúc, mà lúc này, hắn vừa mới tại Giang Bắc chế tạo xong một đầu mới Giang Bắc số 2 phòng tuyến đồng dạng là cấp 10, dài đến 170 cây số, tọa lạc tại Giang Bắc số 1 phòng tuyến hậu phương. Hai đầu thập cấp phòng tuyến đủ sao? Trên tường thành, mạng lưới dị thường, đổi mới thử lại dọn qua hầu có một chút phát run, đây là tổng tiến công, tân đại lục bên kia thất đạo thập cấp phòng tuyến đều luôn hãm. Không đủ. Trần Phàm hít sâu một hơi sau trầm giọng nói, ta tại Giang Bắc Hoang Nguyên mới chế tạo 100 tòa lò gạch ngươi để hậu cần các người bên kia, cấp tốc tiếp nhận tốt đảo vong nhân khẩu, cũng chọn lựa ra tinh anh nhân thủ nhanh chóng vào tay học được như thế nào điều khiển cự quỷ. Để đám người này dùng cự quỷ tại Giang Bắc lũy ra một đầu thậm chí hai đầu phòng tuyến tới. Càng nhiều càng tốt. Thiếu gia. Qua hầu trong lòng có chút hơi hồi hộp một chút, thiếu gia là thật bận bịu có chút quên sự tình, lò gạch chế tạo ra đến tấm gạch, cường độ rất thấp. Căn bản ngăn không được quỷ triều. Ta biết. Trần Phàm nhìn về phía qua hầu, nhưng chỉ cần cao độ đạt tới 200m, liền có thể đem nó ngụy trang thành cấp 10 phòng tuyến, để quỷ triều cảm giác có chút khó giải quyết tạm hoãn tiến công, cho chúng ta tranh thủ đủ nhiều thời gian. Chúng ta tiếp thu tài nguyên cùng tiêu hóa tài nguyên đều cần thời gian, chế tạo phòng tuyến cũng cần thời gian. Chỉ cần trước hù dọa quỷ triều một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể đem giả phòng tuyến biến thành thật phòng tuyến. Minh bạch. Qua hầu nháy mắt biến hiểu được cái gì tình huống, lúc này quay người phân phó. Cũng may phàm vực trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, phàm vực thành viên cũng cắt thân kinh mạch chiến. Dù là lúc này Tây Hoang đảo đột nhiên tràn vào nhiều như vậy nhân khẩu lâm vào một mảnh hỗn vực vẫn như cũ có thể duy trì vận chuyển, không đến mức bị một nháy mắt xung vượt. Mạng lưới dị thường, đổi mới thử lại mấy ngàn con cự quỷ, bắt đầu thất tha thất thểu hành tẩu tại Giang Bắc Hoang Nguyên bên trên. Dưới bóng đêm, có chút vui vẻ đủ chút, nhưng rất nhanh liền đi càng ngày càng ổn. Ngồi khắp nơi Giang Bắc Hoang Nguyên lò gạch bắt đầu sản xuất từng khối cự gạch, những này tấm gạch các to lớn, so người đều cao hơn ra mấy lần, trừ dùng cự quỷ người bình thường căn bản không có khả năng rời động. Dài đến 170 cây số giả phòng tuyến, đây là một cái cực kỳ to lớn công trình. Cái này công trình thậm chí so Trần Phàm chế tạo nhất đạo thật phòng tuyến còn muốn lớn rất nhiều. Nhưng lúc này Tây Hoang đảo cái gì cũng không nhiều, duy chỉ có nhiều người. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều cự quỷ đi tới, nhất đạo dài đến 170 cây số giả phòng tuyến, dần dần đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đứng tại trên tường thành Trần Phàm, nhìn về phía một màn này mà không biểu tình, trầm mặc không có nói lời nói. Tiếp thu nhân khẩu có thể vận dụng truyền tống trận, nhưng tiếp thu tài nguyên liền nhất định phải dùng phi chu cùng đường sắt cao tốc, tốc độ muốn chậm hơn nhiều. Lúc này hắn cũng không có tiếp thu được bao nhiêu tài nguyên, càng nhiều tài nguyên đều trên đường, còn chưa đến phàm vực. Hắn trước hết lôi ra một cái giả kỹ năng ra, miễn cho quỷ triều dự định trước xử lý phàm vực, tình nguyện lớn đại giới giá trị vậy thì có chút khó mà xử lý. Về phần có tác dụng hay không, mạng lưới dị thường, đổi mới thử lại hắn cũng không biết. Thử trước một chút lại nói. Thông hướng Tân Đại Lục truyền tống trận nhanh chóng nhiều lần vận hành, đem người già trẻ em tất cả đều vận đến Tân Đại Lục. 3 năm kỳ hạn đã qua, chưa xối qua kim vũ người cũng có thể tiến về Tân Đại Lục. Còn lại thanh niên tráng lực thì là bị phàm vực nhanh chóng hấp thu, phải đi các nơi. Lần này quỷ triều không hề tầm thường, hắn nhất định phải làm tốt. Đáy biển đường hầm khả năng bị phá hủy chuẩn bị, một khi đáy biển đường hầm bị phá hủy, hai tòa đại lục ở giữa cũng chỉ có thể dựa vào truyền tống trận lui tới, nhưng truyền tống trận chỉ có thể truyền nhân, khó mà xuyên vật tư. Đây có nghĩa là lương thực cái gì, cơ bản liền vận không đến. Hắn không nghĩ nhiều, từ trong ngực móc ra một bình đan dược, lấy ra một hạt thanh tâm đan ném vào miệng bên trong, nháy mắt thanh tỉnh không ít, mới cười phi chú hướng cạn tổ bình nguyên thất hảo phòng tuyến hắn cần lại chế tạo một đầu thập cấp thất hảo phòng tuyến. Đúng lúc này nhất đạo bỏ túi thanh phong đột nhiên từ chân trời chạy nhanh đến, vững vững vàng vàng dừng ở Trần Phàm trước mặt. Vĩnh Dạ đại lục, đêm đã khuya, mạng lưới dị thường, đổi mới thử lại nhưng tối nay không bằng ngày xưa, dù là đã vào đêm, cũng vẫn như cũ có số lớn phi chu cùng đường sắt cao tốc lái vào Tây Hoang đảo phương hướng. Vĩnh Dạ điện cơ hồ xuất động tất cả phi chu, những này phi chu chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là đem tài nguyên vận đến Tây Hoang đảo. Ngày thường có gặp phi chu tại Hoàng Tuyền khẩu khu vực trên không, phô thiên cái địa không ngừng qua lại, mà tại chỗ rất xa, Vĩnh Dạ đại lục nam bộ, Vĩnh Dạ nam bộ Bạch Hổ số 4 tiền tuyến. Một người mặc thanh bảo trung niên nam nhân đang đứng tại đã biến thành phế tích phòng tuyến bên trên, bên cạnh hai con hình thể to lớn vết thương chồng chất ngạc ngư nằm trên mặt đất thở mạnh lấy khí. Sớm đã biến thành phế tích phòng tuyến thượng chất đầy vô số quỷ vật thi thể, mà tại phía trước là từ đáy biển đang lục, càng ngày càng nhiều quỷ triều, chỉ là không có khởi xướng công kích, mà là tập kết cùng một chỗ. Xương hô như thế nào? Quỷ triều trong đi ra một cái thể hình to lớn quỷ hoàng, mà tọa lạc tại nó trên bờ vai một cái vóc người thấp bé quỷ vật vượt qua mấy ngàn mét nhìn về phía trung niên nam nhân, thanh âm vang vọng chân trời, cho cái danh hiệu. Liền gọi ta. Vị kia đi. Trung niên nam nhân đứng tại phế tích phòng tuyến bên trên, cúi đầu nhìn về phía trong tay ba thước thanh phong cười nhẹ. Hắn không có danh tự, vẫn muốn chờ tìm thời cơ thích hợp lấy một cái chính thức điểm danh tự, nhưng một mực không đợi được cái này thời cơ thích hợp, đã tất cả mọi người gọi hắn vị kia, dứt khoát liền cứ gọi vị kia đi, cũng nghe thuận miệng. Vị kia. Ngồi tại quỷ hoàng trên bờ vai cái này nhỏ gầy quỷ vật, sắc mặt không có chút nào gợn sóng bình tĩnh nói. Lão phu ta chinh chiến chương 194, liền gọi ta. Vị kia đi. 3, chương 194, liền gọi ta. Vị kia đi. 3, vô số, cũng là lần đầu tiên gặp qua vẫn lạc thiên đạo còn có thể hóa thành nhân hình, hơn nữa còn có tình cảm của mình. Ngươi ngăn lại hai chúng ta thiên nhất đêm. Chúng ta không giết được ngươi, ngươi đã siêu thoát luân hồi, biến thành bất tử tồn tại. Nhưng một thủ hạ ta còn có rất nhiều quỷ vật, kiếm của ngươi nhưng thật giống như có chút bất lợi. Trung niên nam nhân không có nói lời nói, chỉ là tiếp tục cúi đầu nhìn về phía trong tay thanh phong, vô ý thức nghiêng đầu nóng nhìn phương hướng tây bắc, nơi đó là Giang Bắc, xem như hắn. Ra đi. Vĩnh Dạ nam bộ Bạch Hổ số 4 tiền tuyến. Tại đêm thứ nhất quỷ tộc khởi xướng tổng tiến công ngày, liền đã luân hãm. Hắn đi ngang qua nơi đây, thấy tình cảnh này, vốn định làm cái gì đều không nhìn thấy, nhanh lên chạy về Giang Bắc, về nhà một chuyến, thuận tiện để đi theo mình chịu khổ lâu như vậy hai tên gia hỏa nhìn một chút mình hải tử, nhưng chạy một nửa, lại vẫn là trở về. Hắn vẫn là không thể gặp quỷ vật trắng trợn tàn sát nhân loại. Hắn từ đêm qua giết tới tối nay, giết 2 ngày 1 đêm, dài đến 78 cây số phòng tuyến, vô tận quỷ triều, một mình hắn giữ vững. Chỉ là, lúc này giống như thân thể có chút không có khí lực, giống như không thể quay về, còn không có về Giang Bắc nhìn xem, còn không có lần nữa ngồi trên núi vô danh mà người, còn không có bất đắc dĩ nhìn về phía cái này hai đầu gia hỏa so với ai khác đào hố phân càng lớn càng sâu. Một cái duy nhất tin tức tốt, chính là hắn thoát khốn về sau, trông thấy tiểu gia hỏa kia sống thật tốt, ở tại Giang Bắc. Nhất là khi biết phàm được chấn thủ Giang Bắc, Vĩnh Dạ đại lục mở ra lớn kế hoạch rút lui, tất cả nhân loại cùng tài nguyên đều tại rút hướng Tây Hoang đảo lúc, hắn liền càng đến dự vững nơi này. Có ý nghĩa sao? Đứng tại quỷ hoàng trên bờ vai con kia nhỏ gầy quỷ bật khỏe miệng hiện lên một tia cười khẩy nói, coi như ngươi cản chúng ta lại như thế nào đâu, cái khác phòng tuyến ngươi bận tâm tới sao? Trung niên nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa quỷ triều trong con kia đối thoại với hắn nhỏ gầy quỷ vật đột nhiên nở nụ cười, ngươi thật nhỏ một con. Làm cản. Cái này quỷ vật nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống, chúng ta hoàng tộc lấy tiểu vi tôn. Phải không? Trung niên nam nhân cười càng thêm bắt đầu vui vẻ, vậy vì sao phải đứng tại quỷ hoàng trên bờ vai cùng ta đối thoại đâu, là sợ ta nhìn không thấy ngươi sao? Cái này đứng tại quỷ hoàng trên bờ vai quỷ vật trong mắt hung quang càng hơn, nhưng vẫn là chậm chạp không có hạ lệnh tiếp tục công kích, đáy biển những cái kia không có linh trí quỷ triều căn bản không dám xung kích cái này nam nhân. Hắn chỉ có thể để cho mình thủ hạ đại quân công kích, nhưng hắn thủ hạ quỷ vật, chết một cái hắn đều rất đau lòng. Được rồi. Hắn đột nhiên cũng nở nụ cười, miệng lưỡi nhanh chóng một mực là nhân loại các ngươi am hiểu hơn một điểm, đã ngươi nguyện ý ở đây hao tổn, vậy ta liền cùng ngươi hao tổn, ta không nóng nảy, chúng ta chậm rãi chơi.
Lại sai.
Trung niên nam nhân lắc đầu, ta cũng không phải cái gì nhân loại, đây là một sai. Ta không có ý định cùng ngươi ở đây hao tổn.
Đây là hai sai.
Sau một khắc chỉ thấy nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía cách hắn mấy ngàn mét xa đứng tại quỷ hoàng trên bờ vai con kia nhỏ gầy quỷ vật đột nhiên lần nữa nở nụ cười.
Ngươi khoảng cách ta quá gần.
Đây là ba sai.
Cái này đứng tại quỷ hoàng trên bờ vai nhỏ gầy quỷ vật sắc mặt thuần biến, cơ hồ là ngay lập tức liền nhảy xuống quỷ hoàng bả vai, nhanh chóng hướng quỷ triều chỗ sâu bỏ chạy. Hai ngày này một đêm, hắn rõ ràng đánh giá ra nam nhân xa nhất phạm vi công kích tác động đến không đến hắn nơi này mới đúng. Nhưng đã muộn. Hắn đột nhiên cảm giác bị bóng tối bao phủ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh cực kỳ to lớn truy chính đột ngột lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn không, hướng hắn đập đầm ầm xuống tới.
Oeng!
Đất rung núi chuyển, một cái cự đại truy hố hiện lên ở quỷ triều trung ương, con kia nhỏ gầy quỷ vật bao quát con kia bị vứt bỏ quỷ hoàng cùng phạm vi bên trong một đám quỷ triều, tại một truy này hạ, bị cùng nhau nện thành thịt muối.
Một kích phía dưới,
bên cạnh quỷ triều nhao nhao hướng trong biển bỏ chạy.
Như ngày xưa hắn tọa trấn giang bắc như vậy.
Ừm. Trung niên nam nhân nhìn về phía trước mắt một màn này, trong mắt lóe lên mỉm cười, rốt cục đợi đến ngươi thò đầu ra, tiểu tiểu nhất chỉ nói còn rất cuồng. Nơi xa truy vụt nhỏ lại cũng hướng hắn kích xạ mà tới.
Nam nhân một phát bắt được, nhét vào trong lực,
mới một lần nữa mang theo trong tay ba thước thanh phong, hướng xuống nhất đạo phòng tuyến đi đến. Tối nay tạm thời không cần quản đạo phòng tuyến này, mà ở chân trời chẳng biết lúc nào hiện ra hồng vân, cái kia hồng vân đâm xuyên vĩnh dạng, vẩy xuống lấy vết vũ. Giữa thiên địa ẩn ẩn có buồn âm truyền đến.
Nam nhân thấy thế, nếp miệng, chẳng phải thiêu đốt một điểm thiên đạo tinh huyết nhà, loại này thiên địa dị tượng chỉnh hắn sắp chết đồng dạng,
mà lại hắn thật rất muốn tích một cái dao.
Đầu tiên, chỉ có linh trí quỷ vương, quỷ hoàng vẫn lạc sau mới có thiên địa dị tượng. Đáy biển đám kia quỷ vương quỷ hoàng vẫn lạc sau là không có thiên địa dị tượng.
Trọng yếu nhất,
đến cùng là ai truyền, này thiên địa dị tượng là thiên địa vì quỷ vương vẫn lạc mà khóc.
Cái này không thuần nói nhảm.
Nơi này tiên đạo là vĩnh dạ đại lục tiên đạo, làm sao lại vì quỷ vương vẫn lạc mà khóc, kia là vui vẻ được không?
Thật là, cũng không biết là ai loạn truyền lời đồn.
Còn thiên địa mà khóc,
hắn một cái quỷ vật cũng xứng.
Uy,
thật không dùng đưa ngươi hai đưa trở về.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đi theo bên cạnh mình hai đầu ngạc ngư.
Đừng gọi ta nhóm uy.
Trong đó một đầu hình thể khá lớn ngạc ngư có chút khó chịu chầm chậm nói, cái kia Trần Phàm đến cùng có thể hay không đặt tên, dựa vào cái gì cho ta hải tử đặt tên gọi BB?
Đây là cái tên quái gì a?
Ta hiện tại nghe thấy cái chữ này liền tức giận.
Chính là,
mặt khác một đầu ngạc ngư hôm nay cũng có chút hiếm thấy không phản bác, mà là có chút tán thành nhẹ gật đầu, tức giận bất bình nói, ta lấy tiểu hoa chẳng lẽ không dễ nghe sao?
Kỳ thật cảm giác đều bình thường.
Trung niên nam nhân cười ha hả hướng phía trước đi đến, mỗi vượt một bước đều là cách xa mấy dặm.
Thiên đạo sẽ không bị giết chết,
nhưng thiên đạo tinh huyết thiêu đốt không còn, cũng liền chết rồi. Hắn còn lại hai dọn.
Vẫn được.
Đủ.
Hắn thường xuyên cảm giác mình là cái dị loại, theo lý tới nói thiên đạo không nên có tình cảm, hắn có, theo lý tới nói lần trước tự bạo sau hắn liền nên vẫn lạc, nhưng hắn lấy một loại kỳ quái trạng thái sống sót. Hắn cũng không biết mình là cái gì.
Nhưng cứ như vậy đi.
Không sai biệt lắm được.
Bên cạnh hai đầu ngạc ngư như thường ngày đấu võ mồm sau một lúc lâu, đầu kia hình thể khá lớn ngạc ngư trầm mặc sau một hồi vẫn là không nhịn được mở miệng nói.
Lão đại, Trần Phàm bọn hắn tìm tới một cái tân đại lục, hẳn là lão đại ngươi đại lục kia, ngươi đã từng là tòa kia đại lục thiên đạo. Ngươi nếu không đi theo phàm vực cùng một chỗ rút về tân đại lục đi,
kia là nhà ngươi,
đây không phải là nhà ta.
Nam nhân lắc đầu, hứng hờ nói khẽ, nơi đó thiên đạo đã chết rồi, đối bây giờ ta tới nói, vĩnh dạ đại lục mới là ra.
Lão đại, cùng ngày đạo là chủng cảm giác gì?
Rất nhàm chán, vừa mở mắt nhắm mắt lại liền mấy trăm năm quá khứ.
Đều thân là thiên đạo không thể nghĩ làm gì liền làm gì.
Ngươi suy nghĩ nhiều, thiên đạo là không có tình cảm cùng dục vọng, ngay cả thực chất đều không có, cái gì cũng sẽ không làm.
Cái kia nghe là rất nhàm chán, cảm giác so với chúng ta bị nhốt nhiều năm như vậy đều muốn nhàm chán.
Nếu thật là dạng này so ra, cái kia sát thực so với các ngươi muốn nhảm chán nhiều, dù sao các ngươi còn có lẫn nhau có thể chơi, ta lúc kia nhưng mà cái gì chơi đều không có.
Uy, lão đại, ngươi nói như vậy liền rất kỳ quái.
Đừng gọi ta uy.
Lão đại, ngươi mới vừa rồi còn gọi chúng ta uy nữa nha.
Nhất mã quý nhất mã.
Vĩnh dạ Tây Bộ huyền vũ số 7 tiền tuyến.
Tối nay là quỷ triều khởi xướng tổng tiến công đêm thứ 2.
Vĩnh dạ đại lục đã có 4 thành khu vực, triệt để luân hãm.
Không có chi viện.
Không có hậu cần.
Tất cả phòng tuyến tử chiến đến cùng.
Mà vĩnh dạ Tây Bộ huyền vũ thất hảo phòng tuyến cũng đến hết đạn cạn lương giờ khắc này, lúc này khoảng cách hừng đông còn có một canh giờ, nhưng đạo phòng tuyến này chỗ dự trữ quỷ thạch đã nhanh tiêu hao hoàn tất.
Tháp pháo dần dần tắt máy.
Càng ngày càng nhiều quỷ triều, không kiêng nể gì cả khởi xướng công kích.
Thành phá chỉ ở trong một ý niệm.
Nên chúng ta ra sân.
Khoan ngồi tại trên tường thành giả lão chậm rãi đứng dậy, động tác chậm chạp rút đi áo, như là bong ra từng mảng ra một mảnh chết héo vỏ cây.
Đến lúc cuối cùng một mảnh vải vóc trượt xuống.
Hắn khô gầy thân trên, bại lộ tại vĩnh dạ trong gió.
Hắn đã già rồi.
Rất già.
Xương sườn từng chiếc rõ ràng nô lên, theo hắn nặng nghề hô hấp yếu ớt chập trùng, cơ bắp mặc dù khô cát, nhưng như rễ cây giả thần chăm chú vặn kết tại dưới làn da, tại u ám dưới ánh sáng phát họa ra cứng rắn đường nét.
Thế nào?
Bùi Lao nghiêng đầu nhìn về phía một bên Thiên Nhất, vỗ vỗ bờ vai của mình cười nói, mặc dù lão, nhưng cái này thể trạng nhìn nhưng vẫn được.
Lao sư phong thái vẫn như cũ,
không bằng trước kia.
Cửu Lao thở dài một hơi, đứng trong gió rét hoạt động gần cốt có chút hoảng hốt nói, ta cả đời này không có gì thành tựu, rất thất bại. năm đó sư mẫu của ngươi để ta giấu giếm mình hài tử là Vĩnh Dạ người sự tình, không nghĩ để hắn gia nhập Vĩnh Dạ điện, nhưng ta khi đó có chút phạm trùng, vẫn nghĩ người khác hài tử đều có thể đi hy sinh, vì cái gì con của mình không thể hy sinh. Sau đó sư mẫu của ngươi cùng ta mỗi người đi một ngả, từ tại tha hương. Có lúc ngẫm lại kỳ thật cũng rất ngu xuẩn, Vĩnh Dạ điện thật kém như thế một cái thủ dạ nhân sao? Được rồi. Trong gió lạnh cừu lão bờ môi hấp độc lên, muốn nói lại thôi khẽ thở dài, giống như là cho mình đời này họa một cái dấu chấm tròn, mặc dù bất mãn, nhưng cũng liền dạng này. Nương theo lấy hắn chậm rãi hấp khí, gù lưng xương sống từng tấc thẳng tắp. Khớp xương buộc phát ra giang đậu đôm đốt giòn vang, ngay sau đó dưới làn da nhanh chóng hiện ra kim hồng sắc nóng rực quan mang, tựa như có nham tương tại khô cạn trong mạch máu bắt đầu một lần nữa lao nhanh. Đi. Cừu lão cứ như vậy vứt xuống câu nói sau cùng, giống tại cùng lão hữu cáo biệt. Hắn bắt đầu chạy, dọc theo tường thành hướng cánh bắc chạy, mới đầu chậm chạp, nhưng ba bước về sau, tốc độ đột nhiên tăng lên, đó là một loại đem suốt đời sinh mệnh áp xúc vì ngắn ngủi thiêu đốt tăng tốc độ quyết tuyệt. Hỏa diễm bắt đầu dần dần tràn ra bên ngoài cơ thể. Mỗi một bước bước ra, cũng sẽ ở trên tường thành lưu lại một vòng hỏa diễm vận sóng. Cho đến một làm tốc độ đi tới đỉnh phong lúc, đã không thấy cửu lao thân ảnh, chỉ thấy một đoàn kim hồng sắc thái dương treo ở trên bầu trời, tựa như nhất đạo nghịch hành kim sắc lưu tinh, thẳng tắp đụng như mực quỷ chiếu chỗ sâu. Những nơi đi qua, vô số quỷ vật ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành tro tàn. Thiên Nhất đứng tại chỗ, không nói một lời nhìn về phía lão sư rời đi bóng lưng. Hắn lờ mờ mình vừa gia nhập Vĩnh Dạ Điện Tây Bộ hành động tổ thời điểm, treo trên tường một bộ câu đối liễn chỉ có trên nửa câu, không có hạ nửa câu. Cho dù phù du vào biển, hắn hỏi lão sư hạ nửa câu đâu? Lão sư nói còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ kỹ liền xem như Vĩnh Dạ Điện Tây Bộ hành động tổ khẩu hiệu, về sau hắn bổ sung nửa câu sau, hắn nói ta cũng nhiên huyết phần thiên như thế nào. Lão sư rất vui vẻ, cười nói liền câu này, về sau câu nói này liền treo ở Vĩnh Dạ Điện Tây Bộ hành động tổ tổng bộ. Lại về sau hắn mới biết được lão sư cũng là đặc thù tu hành giả hỏa hành tôn, cho nên lão sư mới có thể rất thích nửa câu sau. Hắn lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía phía bắc tây hoang đảo phương hướng, khoe miệng có chút dương lên. Cái kia đoạn thời gian rất đáng đến dư vị. Đáng tiếc, hắn kỳ thật thật thích làm ruộng. Trong thoáng chốc ngọn lửa màu vàng nóng ở trong cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng chạy. Một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại tràn ngập trong cơ thể hắn. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn lão sư bóng lưng rời đi, lẩm bẩm: cho dù phù du vào biển, ta cũng nhuốm máu phần thiên. Nương theo lấy làn da mặt ngoài kim quang càng ngày càng thịnh, cho đến đem hắn cả người bọc thành một đoàn hình người hành tẩu liên nhật, hô hấp của hắn dần dần tổn hại đứng lên, mỗi một lần thổ nạp đều sẽ phun ra mang theo hỏa tinh kim sắc sương mù. Hắn bắt đầu hướng phòng tuyến phía nam chạy tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến đồng dạng vọt tại không trung, ương kích trường thiên, vọt tới quỷ triều. Giờ khắc này hai viên thái dương tại Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 7 tiền tuyến nở rộ. Phòng tuyến bên trên, vô số binh lính thủ thành, sắc mặt trầm mặc nhìn chăm chú lên một màn này, bọn hắn biết, loại này đại nhân vật có vô số chuyện lật và xuống dưới cơ hội, nếu như muốn rút lui, những đại nhân vật này có thể tại ngày đầu tiên liền rút đến Tây Hoang đảo đi. Nhưng những đại nhân vật này không có rút, mà là lưu lại cùng bọn hắn cùng một chỗ đoạn hậu. Dù sao cũng phải có người đoạn hậu mới được.